Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành Minh Thành được sự chỉ dạy của sư trụ trì về đây để thăm viếng tất cả quý Phật tử. Sáng giờ quý vị niệm Phật thấy có an vui không? Thấy khỏe khoắn không? Quý Phật tử chắc có lẽ đa số ai cũng có tụng kinh Pháp Hoa hết rồi phải không? Đa số có tụng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì hôm nay để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa để mà ứng dụng vào trong cái đời sống tu tập, cũng như chúng ta niệm Phật làm sao để hợp với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Hôm nay Minh Thành nói chuyện với quý vị với cái đề tài là từ lâu sen đã nở, tức là nói về cái ý nghĩa trọng tâm chính yếu mà Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Pháp Hoa. Thì quý vị nhớ là Đức Phật khi mà thành đạo thì Ngài thuyết pháp giảng kinh suốt 49 năm. Thì trong những cái thời gian đầu thì Đức Phật nói về tất cả các sự vật ở thế gian đều là vô thường, biến đổi, tan hoại. Vậy như trước kia chúng ta đã có tìm hiểu cái ý nghĩa sống chết là việc lớn, phải không? Đó là cái giáo lý căn bản vô thường biến đổi. Tiến thêm một cái bước thứ hai là tại sao mà tất cả sự vật vô thường biến đổi, là tại vì nó không có cái chủ ở bên trong, mà do nhiều thứ kết hợp lại nó mới thành. Thí dụ như quý vị thấy cái bàn tay của Minh Thành, quý vị coi là mấy ngón? 5 ngón. 5 ngón nó kết hợp lại thì nó thành bàn tay, phải không? Nếu giờ có 1 ngón, 1 thành bàn tay không? 1 ngón là kêu bằng 1 ngón thôi. 5 ngón đầy đủ mới gọi là bàn tay. Thì vậy bàn tay nó có được là do 5 ngón kết hợp lại. Tất cả sự vật từ nhỏ cho tới lớn, thậm chí cả thân của mình cũng do nhiều thứ hợp lại, không có cái chủ ở bên trong. Cho nên trong kinh thường nói tất cả pháp vô ngã, không có cái chủ. Thì như vậy tất cả sự vật là biến đổi vô thường, giả dối không thật, nhiều thứ hợp lại thành, không có cái gì là chủ hết. Vậy thì rốt cuộc mình tu được cái gì? Rốt cuộc mình tu được cái gì? Nếu nghe vậy buồn hiu à, phải không? Giờ tu mà giả quyển hết trơn, rồi cái gì cũng không thiệt, không có chủ hết, rồi rốt cuộc mình tu được cái gì? Đó là cái nguyên do tại sao mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản ở phía trước, là cái nền tảng để xây dựng. Còn tới khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là tới cái lúc nhân duyên đã chín mùi, Đức Phật mới thố lộ cái nỗi niềm mà ôm ấp suốt 49 năm. Thì như vậy kinh Pháp Hoa là Đức Phật tuyên bố một cái sự thật vô cùng lớn lao, đó là tất cả chúng sanh đều có cái tri kiến Phật. Tức là tất cả chúng sanh đều có cái biết của giác ngộ, cái thấy biết của giác ngộ ai cũng có hết. Ủa gì có thấy mình có cái biết đó không? Cái biết đó giờ nó đang ở đâu? Có thấy không? Lúc quý vị niệm Phật á, cái tâm mình nó thanh tịnh trong sáng, chỉ có danh hiệu Phật thôi, không có buồn thương giận ghét, không có phải quấy buồn phiền. Ngay lúc đó có sáng suốt, có thanh tịnh không? Có không? Như vậy là mình nhìn thấy được chút chút rồi, ánh sáng rồi, phải không? Có điều chưa thấy trọn vẹn thanh tịnh được chút, cái hồi cái khởi lên buồn người này giận người kia, lúc đó mây nó che trở lại, phải không? Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài nói con người chân thật thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, ai hay mây cuộn không toàn tịnh, xương biết bên trời một núi xanh. Con người chân thật thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Con người chân thật là chỉ cho cái tâm Phật sáng suốt, giác ngộ của mình nó sẵn có nơi mình, ai cũng có hết trơn. Cho nên gọi rằng thịt đỏ ao, phải không? Ai cũng là máu đỏ hồng hết. Ngồi đây có ai không có cái biết không? Ai không có biết giơ tay coi. Vì là ai cũng có cái biết hết, mà cái biết đó là tâm, cái tâm sáng suốt của mình. Nhưng mà hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, tức là giữa màu hồng với màu trắng đừng có lầm lộn. Lầm lộn cái gì? Nhìn thấy màu đỏ, nhìn qua này đẹp, người kia nói qua này xấu không đẹp. Rồi sao? Người nói đẹp, người nói xấu, hồi sao? Có lầm nhau không? Cãi lộn, phải không? À, như vậy thì quý vị thấy đó là chạy theo cái hồng, cái trắng, cái xanh, cái đỏ ở bên ngoài, rồi phiền não nhau, rồi bị lầm lạc. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. Ai có biết rằng khi mà mây tan thì một bầu hư không là xanh biếc trong ngần. Sương mà nó tan hết rồi thì một cái hòn núi xanh biếc sừng sững hiện ra. Như vậy mây đó, sương đó là để ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho cái gì? Cho cái giận, cái buồn, phải không? Cái tức, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy đó. Những thứ đó là mây mù, nó che lấp cái bầu trời tâm thanh tịnh của mình. Một ngày như vậy quý kiểm tra lại coi nó nổi sương mù dần bao nhiêu lần. Từ sáng tới chiều nó nổi sương mù mấy lần? Có không? Nhiều ít. Mây đen nó kéo lên chừng bao nhiêu trận? À, thì như vậy đó là phải dùng gió cuốn mây bay về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời không. Phải dùng cái ngọn gió trí huệ, sức mạnh đó, thổi cho nó tan hết mây mù vô minh phiền não. Mây đen là gì còn nhớ không? Buồn giận thương ghét đó, đó là mây. Dùng cái gió trí huệ hít vô a di, thở ra đà phật. Mà ai mà thở mạnh có công lực á là coi như là phiền não xa 1800 dặm. Hít vô a di, thở ra đà phật, cái tham nó văng 1800 dặm. Thì đó là tu đắc lực đó. Ở đây có ai được vậy chưa? Hay là giận lên rồi còn nói phải giận mới được, không tha thứ được, thì như vậy là không được rồi, phải không? Như vậy là nuôi giận rồi. Mà nếu mình tu cho giỏi, mình thổi tan hết những cái đám mây phiền não vô minh đó, thì cái vầng trăng sáng giữa trời không, cái trí tuệ giác ngộ của mình nó sẽ tỏ rạng. Cho nên cái mục đích trọng tâm của Đức Phật ra đời không có nói gì khác hơn là giúp cho chúng ta hoặc niệm Phật, tham thiền, trì chú, tụng kinh, làm bao nhiêu cái công việc tu tập mọi pháp môn cũng không ngoài cái trọng tâm là để trở về với cái tâm thanh tịnh sáng suốt giác ngộ sẵn có của mình. Trở về cái tâm đó mình mới hết khổ. Còn mình chạy ra bên ngoài, quý vị thấy cái khổ nó có dừng lại được không? Chạy ra ngoài làm khổ đau mãi mãi, phiền não hoài hoài, không có ngày ngừng dứt. Tại sao vậy? Tại vì tất cả sự vật bên ngoài nó luôn biến động, nó luôn đổi thay, nó luôn sanh diệt. Ngay cả thân mình không bảo đảm được, không giữ được, thì cái gì mình giữ được? Cho nên ai mà bám bên ngoài càng nhiều chừng nào thì người đó càng đau khổ nhiều chừng đó. Người biết tu, người có trí huệ là người biết xây trở lại, tìm cho ra được cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Khi mình niệm Phật đó là mình trở về tâm. Nên thành ra cái mục tiêu duy nhất của Đức Phật chỉ thế thôi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng, quý vị nhớ, Đức Phật nói trong cõi nước mười phương chỉ có một Phật thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Chỉ có một Phật thừa tức là chỉ có một cái con đường, chỉ có một cái cỗ xe đưa mình đi tới cái chỗ giác ngộ viên mãn như Phật, chứ không có qua những cái cấp bậc nào khác. Những cấp bậc đó chẳng qua chỉ là phương tiện mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy ai cũng có cái tâm Phật, cũng có cái tánh sáng suốt hết trơn, mình có dám xem thường ai không? Mà lâu lâu có cự có giận ai không? Như vậy là vậy là có coi người ta giống như Phật, hay là nói tu tu mà sao ma nó cứ khảo tôi hoài? Thì như vậy là dòm thấy người ta ma chứ không phải thấy người ta Phật. Thì như vậy mình dòm ta ma, ta dòm lại mình gì? Như vậy thì rốt cuộc đệ tử Phật mà sao ma không vậy? Thì quý vị thấy vậy là lộn rồi, đi lạc đường rồi. Cho nên á, vào chùa thấy quý thầy quý sư chắp tay mô Phật, thì như vậy là búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Vậy ai cũng có sen hết, chắp tay lên nè quý vị nhớ, khi mà chắp tay chào quý thầy nhớ mô Phật, chào sư, chào quý thầy, tức là cung kính Đức Phật ở trong lòng của quý thầy đó. Nhưng mà con cũng có Phật đây nè thầy, nè đứa nè, con búp sen nè, phải không? Mà có điều sen của con nè, sen búp mà không biết là có khi nó còn với dũng sình cũng không chừng, phải không? Bây giờ coi lại cái sen mình ở mức độ nào. Một hôm Đức Phật ngồi bên cái hồ sen, thì ngài mới nói với ngài A Nan: "Ngài A Nan, ở trong hồ sen này có những đóa sen đã nở tròn trịa, tươi đẹp, ngào ngạt sắc hương. Có những đóa sen vừa mới nở, có những đóa sen còn búp, có những đóa sen thì mới vừa ngoi lên mặt nước, còn có những đóa sen thì còn dưới nước, thậm chí có những đóa sen còn ở dưới bùn. Nhưng tất cả rồi cũng đều vươn lên khỏi mặt nước, rồi đều nở tươi thắm, tròn trịa, ngào ngạt sắc hương." Thì như vậy ai cũng là sen, ai cũng có khả năng giác ngộ hết. Nào, sen quý vị giờ đang ở đâu? Lên khỏi nước chưa? Lên chưa? Có ai nở chưa? Cũng phải nở kha khá chứ sao mà tự nhiên giờ nói chưa nở nghe mạnh quá vậy? Ai nở rằng tỏa hương ngào ngạt chia sẻ cho bạn đạo của mình cùng tu chứ? Không lẽ mình tu 20-30 năm nay nó còn bất hoài ở cho nó nở? Có người nói đợi chừng nào giảng sanh mới nở, nhưng mà Minh Thành muốn quý vị nở sớm hơn, phải không? Làm sao mà ngay bây giờ nở luôn thì tới khi giảng sanh là nó tròn trịa, phải không? Là mình leo lên mình ngồi lúc đó là khỏe, chứ còn giờ mới nở hơi hơi rồi mà leo lên ngồi đâu có được, phải không? Nở cho nó tròn trịa. Bởi cho nên á, chúng ta có một cái thói quen, mình nhìn người ta nhìn ở trên cái hình tướng không à, cho nên á, người kia thì dễ thương, người nọ thì dễ ghét, người này thì tốt, người kia xấu, người nọ phải quấy, dòm cái phân biệt liền à. À, ai đúng sai tốt xấu rồi mình thấy rất rõ, rồi thấy xong rồi có yên không? Thấy xong rồi phiền não, phải không? Rồi buồn giận. Còn chư Phật, chư Bồ Tát thì nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thương như nhau hết. Ngày xưa Minh Thành chưa có hiểu, khi mà đọc kinh á, nghe nói Đức Phật mà thương tất cả chúng sanh giống như La Hầu La hết, giống như con của Ngài hết, mình thấy làm lạ. Vì Đức Phật thương mấy người tu theo Phật mà giỏi nghe lời thì phải, mà như ông Đề Bà Đạt Đa đó là ông quậy Đức Phật quá chừng mà Phật cũng thương được, thì mình nghĩ sao lạ vậy, không hiểu được cái chỗ đó. Nhưng tới chừng học kinh Pháp Hoa rồi mới thấy quả thật là đúng như vậy. Quý vị ra ngoài Vũng Tàu á, quý vị nhìn thấy những cái lượng sóng, lượng cao, lượng thấp, lượng nhỏ, lượng lớn, lượng dài, lượng ngắn, bao nhiêu lượng sóng như vậy. Nếu mình nhìn vào lượng sóng thì không biết bao nhiêu, phải không? Dài, ngắn, lớn, nhỏ, cao, thấp, hình dáng mỗi cái lượng nó khác nhau, nhưng mà có cùng chung một cái tính ước. Vì thấy phải vậy không? Tất cả đều là nước, mà nước là ước. Thì như vậy lượng lớn, lượng nhỏ, lượng cao, lượng thấp, lượng dài, lượng ngắn gì cũng là nước, mà cũng là ước. Thì Đức Phật nhìn thấy cái ước đó, còn mình nhìn thấy cao, thấp, lớn, nhỏ, dài, ngắn. Bây giờ thấy chưa? À, Đức Phật thấy được cái chất ước ở trong. Cho nên nhiều người xấu ác cùng cực, tội lỗi đầy ngập hết, mà tới Đức Phật, Phật vẫn từ hòa, vẫn thương yêu như là tất cả những người đệ tử khác. Chính vì vậy mà Ngài nói, Ngài quá độ những người đó theo Phật tu hành đắc đạo thành A-la-hán, trở thành Bồ-Tát hết trơn, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy được cái chỗ đặc biệt của đạo Phật, nhìn sâu ở trong cái bản chất của tất cả chúng sanh, chứ không có nhìn trên cái tướng trạng. Thì bây giờ chúng ta học đạo thì chúng ta cũng phải tập theo Phật. Chúng ta bớt cái nhìn theo cái kiểu phân biệt, chúng ta nhìn sâu vô, ai cũng có cái lương tâm, ai cũng có cái khả năng giác ngộ, mình đều quý kính mọi người hết. Như vậy thì mình kính người ta thì người ta kính trọng lại mình. Thì vậy đi tới đâu cũng được mọi người yêu mến quý trọng. Thì như vậy cuộc đời đẹp biết bao nhiêu, phải không? Đó là chúng ta biết ứng dụng tu. Nói tới cái đề kinh là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tức là cái pháp màu nhiệm. Pháp màu nhiệm đó là chỉ cho cái tâm sáng suốt quý vị. Hiện tại giờ quý vị dùng cái gì để nghe? Nếu không có biết sáng suốt rồi mình đâu có nghe được, phải không? Cái nghe được đó, cái đó là cái màu nhiệm. Nó không có hình tướng, nó không có lớn nhỏ, không dài ngắn vuông tròn, nó cũng không phải thiện ác tốt xấu, nó không hình tướng, mà nó luôn luôn lúc nào cũng rõ biết sáng ngời. Có lúc nào quý vị không nghe không? Có không? Lúc nào cũng nghe, lúc nào cũng biết. Lúc ngủ có nghe có biết không? Ngủ không biết thì sao giật mình thức dậy cái tôi kể cho chị nghe, nãy tôi nằm Chiêm Bao, tôi thấy tôi đi Vũng Tàu ra tắm biển, tôi ra Nha Trang, tôi leo núi này kia, rồi nói chuyện với ai ai. Ủa sao ngủ không biết thì sao thức dậy kể vậy? Thì như vậy là chẳng qua là lúc ngủ đó thì sáu căn của mình nó đóng lại, nhưng mà cái biết thầm thầm ở trong không có mất. Giống như cái nhà mình bắt đèn sáng lên mà mình đóng sáu cái cửa sổ lại, tuy nó không phát ra sáu luồng ánh sáng bên ngoài, nhưng cái sáng ở trong có mất không? Không mất. Cho nên mình ngủ vẫn có cái biết, chứ nếu ngủ không có biết rồi lúc đó thì tiêu đời luôn rồi. Cho nên đang nằm ngủ với ai vô nói chuyện lớn cái cự, chỗ ta ngủ sao vô la vậy, cự liền. Mà đang ngủ cũng vậy cỡ nữa. Kiểu gì thấy cái biết đó ở trong. Thì đó, cái biết đó là nó rất là vi diệu, nhiệm màu. Cái biết đó là cái chân thật của mình. Cái thân này một ngày nào đó nó sẽ rã tan về với cát bụi à, nhưng mà cái biết sáng suốt đó không có mất. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới còn bao nhiêu đời tiếp tục. Mình dùng cái tâm tu hành, lấy cái tâm đó tu, mà cũng lấy cái tâm nó tạo nghiệp. Quý vị thấy đặc biệt không? Cũng có biết đó, mà nếu được hướng dẫn theo cái chiều giác, đây là Đức Phật mở bài chúng ta thấy được cái biết của giác ngộ. Còn nếu mà mình đi theo cái chiều biết, mà biết theo cái ô nhiễm, mê lầm, phiền não, thì cái biết đó nó dẫn mình đi vào cái nẻo khổ. Còn liên hoa tức là hoa sen. Hoa sen là để ví dụ cho cái tính chất không có bị ô nhiễm, ở trong bùn mà không bị nhiễm bùn à, cái tâm của mình nó không có hình tướng, mà nó không bị các cái thứ tham sân si phiền não nó làm ô nhiễm. Cho nên nhiều khi mình xấu, mình dở, mình không biết tu, mình tạo nghiệp, nhưng gặp thầy lành bạn tốt hướng dẫn khai thị chỉ bảo, lúc đó mình ồ ra một tiếng, cho mình hiểu được đạo, mình chuyển đổi lại, xoay đầu lại là bờ, thì lúc đó mình tu hành đi tiến tới cái chỗ giác ngộ an vui. Cho nên tuy thấy có phiền não, nhưng phiền não nó không thiệt, cho nên mình tu nó mới hết được. Chứ nếu nó thiệt mình tu đâu có hết. đó. Thành ra đó là cái tính chất không nhiễm, đó là nói về cái bản chất và nói về cái công dụng tu hành. Chúng ta tu thì phải tu cho được cái hạnh không có bị ô nhiễm. Hồi xưa mình nghe một tiếng nói gì đó mà trái ý nghịch lòng á, là bừng bừng nổi giận lên, phải không? Thấy là một cái hành động gì mà không vừa ý đó là cao có, phiền muộn, đủ thứ hết. Bây giờ thấy làm cái việc đó thấy không vừa ý, hít vô a di, thở ra đà phật, thì vậy cái buồn cái bực á nó tan biến theo cái hơi thở. Thì lúc đó là mình không có bị cái hành động hoặc là cái lời nói âm thanh ở bên ngoài nó làm ô nhiễm cái tâm của mình. Thấy cái việc đó, thấy cái vật đó, trong lòng khởi lên cái tâm tham muốn. Mình biết cái tham này nó dẫn mình tới khổ đau, dẫn mình tới cái chỗ phiền muộn. Thì như vậy là chúng ta dùng cái danh hiệu Phật quá giải được cái tâm tham, thì lúc đó là trong sạch, không bị ô nhiễm. Hoa sen còn có một cái đặc tính thứ hai là cái nhân quả đồng thời. Khi mà vừa có hoa sen á, bức sen á, thì quý vị thấy cánh, nhị, gương, hạt đều đầy đủ, là chỉ cho tất cả chúng sanh đều đầy đủ cái trí tuệ, công đức, giác ngộ, giải thoát, từ bi hỷ xả sẵn ở nơi tâm. Cho nên trong kinh thường nói nhất tâm vạn hạnh, vạn hạnh nhất tâm. Một tâm đầy đủ muôn hạnh, muôn hạnh nằm gọn ở trong một tâm. Chỉ cần mình trở về, mình khai thác thì nó sẵn có đầy đủ ở nơi đó. Hòa thượng Ngộ Ấn ở Việt Nam chúng ta, ngài nói diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Anh nói diệu tánh là cái tánh nhiệm màu của mình, nó rỗng không chẳng thể vinh. Cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình đó, cái tâm đó nó là rỗng thênh, không có gì cả. Cho nên mình muốn vịnh, muốn nắm nó rất là khó. Mà chỉ khi nào cái tâm mình rỗng rang thanh tịnh thì lúc đó chúng ta sẽ tỏ ngộ được cái tri kiến Phật. Giờ tâm quý vị rỗng chưa? Rỗng chưa? Còn chừng bao nhiêu vật ở trong đó? Còn bao nhiêu thứ? Kiểm tra lại coi còn bao nhiêu thứ. Khi mà đi vào niệm Phật á, quăng hết nó ngoài cổng chùa, phải không? Vô chùa bằng cái tâm không A-di-đà Phật, cái tâm rỗng không đó mà niệm Phật, thì như vậy là phát sanh ra muôn ngàn công đức. Mỗi niệm là phát sanh ra công đức. Mỗi niệm là phát sanh ra trí tuệ. Mỗi niệm là phát sanh ra giác ngộ thần thông. Còn nếu như miệng thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, chân cũng bước vậy, nhưng mà không biết ở nhà để mấy đứa con nó làm mà lỗ vốn không, hoặc là không biết cháu nội cháu ngoại nhà ai săn sóc rồi bữa nay vô tu cho lẹ lẹ, sao mà bữa nay không niệm Phật gì trễ giờ quá vậy, về đang coi. Như vậy đó là được phước nhỏ chứ không được công đức lớn. Thì khi mà tu á là phải cho nó rỗng không cái tâm mình, không có gì chen vô đó hết. Mà tu được cái tâm rỗng không đó thì tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Quý vị thấy cái ngọn núi nó bị cháy nhưng mà ngọc ở trong của đá núi đó nó vẫn tươi nhuần. Còn á trong cái lò lửa mà lại nở đó hoa sen. Quý vị thấy đặc biệt không? Quý vị tụng cái câu mà tán Phật vô tụng kinh hay có cái câu quả diệm quá hồng liên đó, lò lửa mà hóa ra sen hồng. Tại sao mà trong lò lửa mà nở sen hồng quý vị biết không? trong lò lửa, lửa là chỉ cho vô thường. Tất cả thế gian đều là đang bốc cháy với ngọn lửa vô thường. Tóc của mình cũng bị lửa vô thường nó đốt nè, bạc trắng hết trơn rồi kìa, dòm coi. Có người thì muối tiêu, nhưng mà mấy người đen đen nó đừng có hãnh diện. Mai mốt rồi mình cũng đi tới chỗ đó thôi, đừng tưởng đâu mình đen là ngon, phải không? Thì như vậy đó là vô thường nó đốt. Nhưng mà trong cái vô thường đốt đó mà lại có một cái tươi thắm, không có bị tàn phai. Đó là cái tâm niệm Phật sáng suốt của mình. Bước vào cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy đầu tiên Đức Phật chuẩn bị nói kinh là Đức Phật nhập chánh định, vào định rồi mới nói kinh. Quý vị để ý, tất cả kinh điển Đại Thừa trước khi nói kinh lúc nào Đức Phật cũng nhập đại định, là sao đó mới nói kinh. Cho nên thường thường Minh Thành bắt các Phật tử trước khi nghe Pháp phải ngồi tĩnh tọa, rồi sau đó mới nghe. Tĩnh tọa cho cái tâm này nó lắng xuống, nó trong lắng thanh tịnh, rồi sau đó cái nước Pháp của Phật rót xuống, lúc đó mình mới thấm nhuần. Còn nhiều khi mới vô nó còn lăng xăng lắm, còn nghĩ ngợi đủ thứ hết á, cho nên Pháp tưới vào có khi nó không có tiếp nhận trọn vẹn. Thành ra để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, sau đó mình tiếp nhận chánh pháp thì mình mới có thể thâm nhập vào cái lẽ thật sâu màu của Đức Phật dạy. Khi mà Đức Phật ra khỏi định thì bây giờ từ nơi cái tướng lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật phóng ra một cái luồng hào quang mà về phương đông, chiếu cả không biết là bao nhiêu nghìn cõi, 8.000 cõi nước ở phương đông. Cái hào quang đó dưới thì chiếu tới địa ngục A Tỳ, trên thì chiếu tới trời Hữu Đẳnh. Thì quý vị thấy, vì tất cả chúng sanh ở trong pháp hội đều thấy được cái sự sinh hoạt của các cái cõi khác. Quý vị thấy đọc vô đoạn đó, quý vị thấy giống coi phim không? Giống xem phim phải không? Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta đọc kinh á, quý vị nhớ một điều, tất cả kinh điển mà diễn tả gì gì đó toàn là nói về mình hết, chứ không phải nói ai xa lạ hết. Quý vị biết cái hào quang mà phóng ở giữa chặng mài đó là cái gì không? Cái chân mài của mình là bên phải với bên trái, phải không? Là hai bên. Mà cái hào quang trí tuệ của Phật là nó phóng ngay ở chặng giữa, ở khoảng giữa đó. Khi nào mà chúng ta không còn vướng mắt ở trong hai bên thì lúc đó cái trí tuệ giác ngộ của mình nó sẽ tỏa phát. Giờ mình còn vướng hai bên không? Còn không? Có thấy người này đúng người kia sai không? Có thấy người này phải người kia quấy không? Có thấy này là đẹp cái kia là xấu không? Thường thường vậy phải không? Cho nên lúc thấy vậy là lúc đó là hào quang không có phóng ra gì hết trơn, phải không? Cho nên nó có một vị hòa thượng, hai ông đệ tử lên thưa với hòa thượng, trình hòa thượng: con vậy vậy nè, mà sư huynh kia nói vậy vậy, xin ngài phân xử giùm con. Thì lúc đó ông hòa thượng ông nói: hãy cãi là không đúng, hãy đúng là không cãi. Cho nên hai người phạt hết trơn, phạt hết hai ông. Tại sao vậy? Phải quấy, phải không? Đúng sai là dướng kẹt của hai bên. Mà mình tu là đi tới cái chỗ tâm thanh tịnh an lạc, bây giờ mình chắc mình nắm vào bên nào đang cho phiền não thì vậy là đúng hay sai. Cho nên hãy mà cãi lộn là không có ai đúng hết, hãy nổi sân là ai cũng sai hết, không ai đúng hết. Thành ra chúng ta tập là vượt thoát được hai bên. Cho nên quý vị nhìn vào những ngôi chùa, mà vào nhà tổ, quý vị thấy cái tượng của ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, Quải cái gì? Quải sao con chiếc dép vậy? Thường thường dép phải đôi, có cặp cho nên sẽ quải con chiếc hả? Một chiếc đó là chỉ cho vượt thoát hai bên. Hãy ai mà nắm chặt cho hai bên là người đó đau khổ. Thành ra quý vị để ý thấy ở trong đạo dạy chúng ta gọi rằng là như tổ Tăng Sáng dạy mình á, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch. Cái chỗ tột cùng của đạo nó không có khó, chỉ kỵ cái sự chọn lựa phân biệt mà thôi. Vừa có yêu ghét thì là đạo đã sai vời. Nếu như vượt khỏi cái sự yêu ghét thì lúc đó là nó sáng ngời ở trước mắt. Mà thường thường chúng ta thì hay bị kẹt vào hai bên. Ví dụ như khi mình nói chuyện á, thì nói hồi thì sao? Cũng có đúng, cũng có sai, cũng có phải, cũng có quấy. Cho nên người xưa mới khuyên á, là chỉ sắc quá thành vàng ngọc dễ, còn khuyên người từ bỏ phải quấy khó. Tu đạo tiên ta luyện cái pháp thuật tới cái chỗ chỉ sắc biến thành vàng mà ta làm được, nhưng mà giờ kêu bỏ cái phải quấy còn khó hơn chỉ sắc biến thành vàng nữa. Mình dễ bị rơi vô cái trường hợp đó lắm. Ở xưa có một cái vị tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi. Một hôm ông tới, ông đảnh lễ ngài Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà ông tới ông đảnh lễ ngài Lục Tổ á, thì đầu không có chấm đất. Lúc đó Tổ mới hỏi vậy chứ, ông làm việc gì, chất chứa cái sự nghiệp gì mà sao lại mà đầu không chấm đất? Thì ông nói bạch với Hòa Thượng, con á, tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Thì quý vị thấy nhiều không? Nhiều quá rồi phải không? Mà trong kinh lại thường nói ai mà tụng kinh này đó là được mọi người quý trọng lắm, công đức vô lượng vô biên, đi đến đâu là mọi người kính giống như Phật. Cho nên ông lầm tưởng trong như vậy là ông công đức lớn như lắm. Cho nên đến khi mà lại Tổ, đầu không chấm đất. Lúc đó Lục Tổ mà mới nói, lại vốn chặt cờ mạng, sau đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sánh. Lại chủ yếu là để chặt cái ngọn cờ ngã mạn. Quý vị để ý thì khi mà chúng ta vào lại Phật, lại Tổ hoặc là kính lễ quý thầy là để chúng ta phá dẹp cái ta của mình. Khi mình lại á, mình đem cái đỉnh đầu là cái chỗ cao nhất, mình để dưới chân của Đức Phật. Hồi xưa khi Đức Phật còn tại thế á, khi mà lại Phật là vậy, đem cái đỉnh đầu đặt cái trán của mình dưới chân của Phật. Thì đem cái chỗ cao nhất của mình đặt xuống cái chỗ thấp nhất của Phật là để phá tan cái ngã, cái ta của mình. Quý vị biết cái ta của mình nó lớn cỡ chừng bao nhiêu? Bình thường thấy nó không có gì, nhưng mà thầm thầm trong ta là số 1, phải không? Nhiều khi ngoài miệng là nói vậy, đâu có gì, tôi giống như là hột cát trên bãi sa mạc thôi, nhưng mà thầm thầm trong bụng nói vậy chứ, không là sao bằng mình số 1, phải không? Mà nếu không số 1 thì số giác. Thì quý vị thấy thầm thầm trong bụng của ta mà miệng nói vậy chứ trong bụng, cho nên cái ta khó phá lắm. Nếu mà không có Phật á, chắc cũng không ai mà đốn cái ta của mình nổi đó quý vị, phải không? Dễ gì mà ở ngoài mà mình chịu lại đầu xuống đất, không có đâu, khó lắm. Chỉ có vô gặp ông Phật thôi, cho nên nó gặp Phật gặp Tổ mới lại đầu chấm đất. Bây giờ lại mà đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh.
Khi mà có cái ta thì tội nó theo đó nó sanh. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả giáo lý đạo Phật á, là dạy chúng ta phá dẹp cái ta. Ở đó là cái gốc của tinh thần đạo Phật, vô ngã là niết bàn. Hết cái chấp về ta, lúc đó mình đạt tới cái chỗ niết bàn, tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Mà bây giờ mình làm mà càng ngày cái ta mình càng lớn lên thì vậy là trái ngược với cái tông chỉ của đạo Phật, cho nên có tội. Quý vị để ý lấy cái này làm cái tiêu chuẩn tu hành. Niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, tham thiền cũng vậy, làm công quả cũng vậy. Bất cứ pháp môn nào mà thực hành lâu rồi sao bỗng nhiên thấy mình quan trọng hơn ai hết là cái đó coi chừng là lạc rồi. Thì tu làm sao càng ngày thì cái ta mình phải càng mòn, càng giảm bớt, càng khiêm cung, càng từ hòa, càng là quan hỷ đối với tất cả mọi người, bao dung độ lượng. Thì đó là tu đúng, đó mới là phá cái ta. Từ bi mới tăng trưởng, công đức mới phát sanh. Chứ nếu như làm càng nhiều mà ta càng lớn thì không có công đức gì hết, chẳng qua có chút phước vậy thôi. Nhưng mà phước đó rồi có khi mai mốt nó sanh ra hưởng phước rồi đọa. Tại vì cái gốc ở trong chưa có đốt, cho nên cái khổ đau vẫn còn. Quên công phước không sẵn. Làm rất nhiều, công quả rất giỏi, niệm Phật rất hay, tụng kinh thuộc lòng hết bao nhiêu bộ, nhưng mà quên công, không có nhớ mình làm nhiều, không có thấy mình hay, cũng không thấy mình giỏi. Đó là phước không sánh, không có gì sánh bằng. Công đức như là hư không. Thì tổ quở rồi tổ mới nói rằng là lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Quý vị thấy không, tổ quở thì ngài mới nói tiếp, nếu mà ông tụng đến muôn bộ được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt có thể cùng sánh vai với ta. Mà nay ông mang sự nghiệp này mà không biết rằng mình có lỗi. Nếu mà tụng kinh được muôn ngàn bộ á, mà hiểu được cái ý kinh, ứng dụng tu hành á, thì ngang bằng với tổ. Hiểu được ý kinh tức là phá được cái ngã chấp, trở về cái tâm thanh tịnh giác ngộ của mình. Thì tổ mới hỏi cho ông tên gì. Nói bạch hòa thượng, con tên Pháp Đạt. Thì tổ quở tổ nói, ông tên Pháp Đạt mà chưa từng đạt pháp. Thì như vậy bây giờ phải kiểm tra lại coi pháp danh, nhiều người pháp danh đẹp lắm, phải không? Giác giác không à, phải không? Ngộ ngộ cũng nhiều lắm, trí thì cũng nhiều nữa, nhưng mà coi kiểm tra lại coi mình có giác chưa hay là mê. Còn bằng không là mình cũng bị tổ quở nữa, phải không? Đó. Thì ngài Pháp Đạt ngài mới hối hận, lễ tạ tổ rồi sám hối. Rồi á, tổ mới hỏi ổng vậy chứ ông tụng kinh bao lâu nay vậy chứ, cái tông chỉ của kinh Pháp Hoa là cái gì, đâu ông nói cho tôi nghe coi. Thì á, ngài Pháp Đạt nó bạch hòa thượng, con ngu mê tụng nhiều chứ không biết nói gì hết trơn, xin hòa thượng từ bi dạy bảo cho. Mình cười ổng, không biết mình có giống ổng không, có không? Tụng thuộc lào hết trơn, tâm kinh Bát Nhã, Phổ Môn, Di Đà, Pháp Hoa, Địa Tạng gì biết hết trơn, hỏi gì chứ. Con hỏi cho mẹ, mẹ mẹ tụng gì chứ, Phật dạy gì. Mẹ có biết đâu, con tụng thì có phước lắm, cứ việc tụng đi là có phước à. Mà cũng có phước thiệt, phải không? Nhưng mà chưa có được trí huệ công đức chứ cũng có phước. Nhưng mà ráng tiến thêm bước nữa, hiểu ứng dụng thì mới có công đức, trí huệ nó phát sanh thì mới hết khổ. Thì quý vị biết á, là tổ rồi không biết chữ mà chưa có đọc kinh, cho nên nói tôi đâu biết chữ, ông mở cái sách ra ông đọc đi. Quý vị thấy đặc biệt không? Không biết chữ nhưng mà ông Pháp Đạt ông thuộc lòng á, cho nên vậy là không cần mở sách, đọc ro 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 từ phẩm tựa rồi phẩm phương tiện tới phẩm thí dụ thứ ba, các tổ kêu ngừng. Rồi bắt đầu tổ giảng: kinh này nguyên là lấy nguyên nhân ra đời làm tông, dù có nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt qua cái chỗ này. Sao là nguyên nhân? Thì tức là nhân duyên. Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự nhân duyên đó tức là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai tri kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Thì quý vị thấy, Ngài nói cái tâm chỉ của bộ kinh á, là nói về một đại sự nhân duyên, tức là một cái lý do cực kỳ quan trọng mà tất cả chư Phật quá khứ, Phật hiện tại hoặc là sau này Phật Di Lặc ra đời cũng nhằm một cái mục đích duy nhất là mở bài chỉ cho chúng ta thấy được cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình, rồi chúng ta biết tu tập để trở về đó gọi là nhập. Đó là cái mục đích trọng tâm của chư Phật thôi. Và bởi vì sở dĩ chúng ta không có mở ra cái tri kiến Phật được, không có trở về sống được, là nãy giờ chúng ta đã nói đó, là bị gì chạy theo cái tướng ở bên ngoài. Rồi có khi là chấp vào những cái phiền não ở bên trong. Ở đây nói cái không tức là hơi cao, cái mình hiểu sơ sơ về bát nhã rồi mình chấp không, chứ không phải là cái không thật sự. Nếu người mà hiểu không thật sự á, tức là tất cả dạng pháp không có thật, thì người đó đã lìa tướng rồi. Lìa tướng rồi sẽ đi tới cái bản tâm tánh thanh tịnh. Giờ quý vị thấy, quý vị nghe kinh Pháp Hoa thì có bốn cái phần: khai, thị, ngộ, nhập. Khai thị là mở bài chỉ cho chúng ta thấy, cái phần đó là của Đức Phật. Phật nói cho chúng ta ai cũng có cái tâm giác ngộ sáng suốt hết, đó là mở bài chỉ dạy. Còn nhận ra được đó là do ai? Ai nhận ra? Là chính mình nhận ra. Quý vị nhận ra chưa? Nhận chưa? Có người cười mỉm chi tức là nhận rồi phải không? Sao im ra hết trơn vậy? Nhận chưa? Có người thì nói chưa được, có người cười, có người thì gật gật. Chắc có lẽ nhận chút chút phải không? Nhận chút 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 đỉnh vậy đó, chứ chưa dám nhận nhiều. Bởi vậy cho nên là đi lang thang hoài à. Nhớ chàng cùng tử chưa? Bỏ cha trốn đi lang thang chỗ này chỗ kia làm mướn rồi chút đỉnh vậy đó, hốt phân quét nhà lau dọn thì chịu, chứ còn vô lãnh gia tài của ông trưởng giả là không dám, phải không? Tức là Phật độ cho con vậy, cho con gieo duyên với Phật chứ sao mà con giác ngộ nổi, có nghĩ vậy không? Ai nghĩ vậy tức là lau nhà với hốt phân không mà, chứ không dám lãnh kho tàng. Quý vị nhớ cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa đó. Thành ra chúng ta phải là vô nhận làm con liền, đừng có để mấy chục năm mà đi hốt phân làm mướn cực khổ lắm. Vô nhận liền, con ăn con đây đó. Nhận liền, vậy là thừa kế gia tài giàu có vô cùng vô tận. Quý vị giờ giàu chưa? Có lấy được hai ba viên ngọc rồi ra xài chưa? Hay bỏ quên trong vạt áo? Có anh bạn, hai người bạn rất thân, một người thì nghèo khổ đi lang thang kiếm ăn rồi đi xin ăn trôi vạt chỗ này chỗ kia, một người bạn kia thì được làm quan rất giàu có. Một hôm cái người bạn nghèo này mới bất ngờ gặp lại cái người bạn giàu có của mình. Thì lúc đó cái anh bạn giàu anh thương bạn nghèo, anh dẫn về nhà, anh đãi cho tiệc tùng đủ thứ hết, món ngon vật lạ, rồi nào là nước nôi ăn uống. Rồi ông này ông nghèo thiếu lâu ngày, bữa nay ông gặp một bữa quá ngon, ông đánh chén no, rồi cái tiệm uống rượu uống bia xong rồi cái ông nằm dài đó. Mà cái ông á, bạn giàu có cái việc quan gấp phải đi, cho nên á là ông đem một cái viên ngọc vô giá rất là quý nhét vô trong cái vạt áo của người bạn sai xỉn nghèo này, rồi ông đi, đi xa, có việc quan gấp phải đi xa. Thì khi mà cái ông bạn nghèo này đó, ông tỉnh rượu, ông thức dậy rồi, ông không biết gì hết, ông đi. Ông đi lang thang, đi xin ăn chỗ này, chỗ kia, làm mướn vậy. Bẵng một thời gian dài, một hôm, cái người bạn giàu làm quan này chợt gặp lại. Mới là, ủa, ngày đó, tháng đó, năm đó, tôi bỏ vô trong vạt áo của anh cái hộp ngọc rất quý giá, nếu mà anh đem ra xài thì anh giàu có lắm rồi, thế sao mà còn khổ như vậy? Thì lúc đó người bạn nghèo mới cúi xuống nắm cái vạt áo à, rồi cái thì cái rờ cái mới phát hiện ra cái viên ngọc còn nằm trong đó, trở thành người giàu có vô cùng. Cái gì rờ cái vạt áo không? Kêu rờ vạt áo mà vỗ tay. Quý vị biết rờ vạt áo là cái gì không? Đừng lấy tay rờ thiệt, vạt áo không có đâu. Rờ vạt áo tức là quay trở lại, phải không? Tìm ở nơi chính mình. Cái hộp ngọc đó nó sẵn có ở nơi mình. Cho đến một cái phẩm rất là quan trọng ở trong kinh Pháp Hoa, đó là cái phẩm hiện bảo tháp, là cái phẩm đó là cái phẩm chỉ chỉ kiến Phật. Quý vị tụng quý vị có thấy không, là lúc đó Đức Phật á mới nói rằng là giờ ai mà phát tâm sau khi mà ta nhập diệt qua đời rồi truyền bá kinh Pháp Hoa thì cho Đức Phật hay. Thì lúc đó có rất nhiều vị Bồ Tát tình nguyện giơ tay xin để hộ trì truyền bá kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói thôi mấy ông chờ một chút. Thì khi mà nói dứt lời á thì mặt đất rúng động hết, từ dưới đất giọt lên Bồ Tát vô số kể, giọt lên từ dưới đất, giọt lên. Mà người nào người nấy tướng hảo trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, thần thông trí huệ vô lượng vô biên. Thì Đức Phật mới nói là những vị này đó là có cái khả năng đó là coi như là truyền bá hoằng pháp về kinh Pháp Hoa. Quý vị biết Bồ Tát dưới đất giọt lên đó là sao không? Đất đó là đất gì? Đất đó là đất tâm. Khi mà mình nghe chánh pháp của Phật, tâm mình nó rúng động, nứt nẻ ra, cái trí giác của mình giọt là xuất hiện. Thì cái trí giác đó mới có thể thọ trì gìn giữ được kinh Pháp Hoa. Lâu lâu quý vị niệm Phật, quý vị thấy Bồ Tát trong tâm quý vị giọt lên không? Phóng hào quang không? Có không? Mình thành thấy nhiều lắm á. Cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình khi mình niệm Phật đó. Rồi có một cái điều đặc biệt nữa là đường nói pháp vậy cái bỗng nhiên cái thì dưới đất nổi lên một cái tháp. Cái tháp trang hoàng bằng bảy báo ngọc, ngà, lu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Mà trong tháp có một ông Phật đa bảo. Ông Phật này đó là nhập diệt là không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Tức là nói theo cái tiếng thông thường mình là chết á, rất lâu rồi, nhưng mà toàn thân vào cái cảnh thiền định, không có rã, cái thân không rã. Mà ông Phật này ông phát nguyện tất cả chỗ nào mà nói kinh Pháp Hoa thì cái tháp của Ngài sẽ hiện ra trước mà chứng minh. Rồi bây giờ đó, Phật nào mà muốn thấy được cái thân của Ngài á, thì phải tập trung hết tất cả những vị quá Phật ở mười phương trở về một chỗ, thì lúc đó mới mở được cái cửa tháp, mới thấy được thân của Ngài. Thì quý vị biết là Đức Phật Thích Ca cũng phải làm như vậy. Ngài tập trung hết tất cả các vị quá Phật của Ngài trở về, ngồi yên với cội Bồ Đề, lúc đó mới mở được cửa tháp. Quý vị biết quá Phật là gì không? Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, quá thân. Pháp thân là cái tâm giác ngộ sẵn có. Báo thân là cái thân được đền trả do ba A Tăng kỳ kiếp tu tập phước đức và trí huệ, cái thân đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Còn hóa thân là cái thân biến hóa ra để mà làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị tụng Phổ Môn đó, cần hiện thân là người nam thì hiện thân nam, cần hiện thân nữ thì hiện thân nữ, cần hiện thân làm quan là hiện thân làm quan, rồi có khi là hiện thân làm vua, làm người xuất gia vân vân. Đó là hóa thân. Phật Bồ Tát có ba thân, mình cũng có ba thân, mình cũng có cái tâm giác ngộ, rồi mình cũng có cái báo thân nữa. Báo thân là cái thân gì quý vị biết không? Cái thân mình đang mang đây là báo thân đó. Là cái thân này là nó do là bao nhiêu cái thứ nghiệp của quá khứ bây giờ nó đền trả ra cái thân này nè. Cho nên đẹp, xấu, mập, ốm, đen, trắng, cao, thấp, phải không? Là đều do cái nghiệp của quá khứ đó. Chứ đừng trách trời quán người hận đời gì hết á. Đó là do mình tạo, bây giờ nó có ra, chứ không phải ai hết á. Rồi hóa thân của mình là đang ở đâu, quý vị biết không? Hóa thân của mình là nó chạy tùm lum tá la hết trơn. Hà Nội, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, rồi Mỹ, Tây Tàu nó cũng chạy hết. Những cái ý nghĩ lăng xăng của mình á, phải không? Đang ngồi niệm Phật đó nhưng mà hóa thân tùm lum hết á. Bây giờ quý vị muốn thấy Phật á thì thâu hết mấy cái quá thân lăng xăng nó trở lại, ngồi yên trở lại. Lúc quý vị niệm Phật, quý vị có thâu được mấy cái tâm lăng xăng nó lại không? Có không? À, quý vị thâu lại thì quý vị mới thấy được Phật. À, cho nên á, Đức Phật đa bảo phát nguyện vậy đó, thâu hết những quá thân trở lại thì lúc đó mới mở được cái cửa tháp rồi thấy được Phật. Khi nào cái tâm của mình nó lặng lẽ hết mọi cái vọng niệm, cái trí mình sáng tỏ trong cái danh hiệu Phật, thì lúc đó chúng ta mới phát hiện ra được cái ông Phật sẵn có muôn đời vạn kiếp của mình chưa bao giờ chết, giống như là Phật Đa Bảo. Tại sao mà gọi là Đa Bảo? Là bởi vì quý vị biết rằng là cái tâm của mình nó có rất nhiều công đức, nó có rất nhiều bảo vật. Quý vị có thấy bảo vật của mình chưa? Thấy chưa? Mình nghe ở đâu đó lũ lụt, nghe ở đâu đó là bị tai nạn, bão tố gì đó, thiên tai, hỏa hoạn. Lúc đó mình có thương xót người ta không? Giúp đỡ không? Đó là bảo vật của quý vị đó, tâm từ bi vô thí, phải không? Lúc mà quý vị thấy cái người đó gây ra những điều xấu, điều dở, đúng ra là mình phải quở trách, mình có khi rầy la, thậm chí đánh nữa, mà mình hỷ xả, buông bỏ, tha thứ, bao dung, độ lượng. Đó là báo vật của quý vị đó. Khi mình đi lại đám tang, mình thấy người bạn của mình mới ngày hôm qua đi nói chuyện khỏe mạnh, bữa nay đã ra đi nghìn thu vĩnh biệt rồi, phải không? Cái mình xét lại thân mình cố gắng tinh tấn niệm Phật lên cho để không kịp, thì cái lúc đó là cái bảo vật trí tuệ của mình chiếu tỏ đó. Đó thì như vậy đó. Rồi có những lúc quý vị thấy cuộc đời này sao nó đau khổ quá, bao nhiêu thứ nó ràng buộc, bây giờ mình phải cắt hết mấy cái ràng buộc này, Bây giờ mình tu một ngày cho nó trọn vẹn, đừng có dương vấn gì hết á, ngay lúc đó là quý vị xài được báu vật của giải thoát. Quý vị một ngày đây là một ngày quý vị giải thoát á, chứ không phải chuyện thường đâu. Cho nên á, vào tu một ngày này đó, tâm tâm niệm niệm từng giây từng phút từng hơi thở trong cái danh hiệu Phật, không để bất cứ một cái gì nó chen tạp vô hết. À, dồn hết cái tâm sức của mình, chuyên nhất rồng rặc tinh tấn. Chữ tinh á, rồng rặc không có gì xen tạp. Chữ tấn á, tiến mãi không có lùi. Tại sao mình phải giác ngộ được, mình phải giải thoát được, mình phải an lạc được trong một ngày mà mình tu tập? Thì đó là cái trọng tâm cũng như cái giá trị, cái lợi ích thiết thực trong một ngày tu của quý vị. Nói tóm lại là quý vị thấy cái kinh Pháp Hoa là một bộ kinh nói về cái nỗi lòng mà Đức Phật đã ôm ấp suốt 49 năm từ ngày thành đạo với cõi Bồ Đề cho tới Ta La Song Thọ. Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật quá khứ như Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí vân vân, hay là sau này như Đức Phật Di Lặc, thậm chí các Đức Phật về sau nữa cũng đều vì một cái mục đích duy nhất, vì một cái lý do quan trọng nhất, đó là chỉ cho chúng ta biết ai ai cũng sẵn có cái tâm sáng suốt giác ngộ, ai ai cũng có cái khả năng thành Phật, ai ai cũng có cái khả năng giải thoát an lạc. Nếu mà chúng ta biết xoay trở lại mình, cố gắng tinh tấn niệm Phật, dùng cái trí huệ soi xét không có mê, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, buông bỏ tất cả mọi cái phiền não tham chấp, thì như vậy cái ông Phật sẵn có muôn đời không sanh không diệt là Phật đa bảo ở nơi mình, chắc chắn sẽ hiển lộ và mình sẽ có được cái cuộc sống an vui thật sự ở trong cái bước đường tu tập hiện tại cũng như là mãi mãi về sau. Kính chúc cho tất cả quý vị niệm Phật được tinh tấn, thượng phẩm thượng sanh.
Chúng ta.